chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thưa ấy, kính chào quý vị khán giả thân mến, cầu xin Chúa luôn ban cho quý vị sức khỏe thật dồi dào. Kính thưa quý vị, bệnh xương thủy tinh là bệnh hiếm gặp và cực kỳ nguy hiểm đối với người bệnh. Hãy tìm hiểu căn bệnh cũng như là các biện pháp chữa trị để người bệnh có niềm tin vào cuộc sống hơn. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về bệnh xương thủy tinh. Bệnh xương thủy tinh là bệnh hiếm gặp, tỷ lệ mắc ở trẻ em là 1 trên 10.000 người. Trẻ mắc bệnh ngay từ trong bụng mẹ và đe dọa tới tính mạng của trẻ. Xương là một mô liên kết đặc biệt giúp cho cơ thể vững chắc và di chuyển được. Mô xương bao gồm các tế bào và chất khuôn xương, mà trong đó chất khuôn xương gồm các sợi collagen và các mô liên kết khác giàu chất glucosaminolysin. Mô xương được chia xương đặc, vỏ xương và xương sớm. Như chúng ta đã biết thì có tới 80-90% khối lượng xương đặc và có khoảng 15-25% khối lượng xương sớm được canxi hóa. Chức năng của xương đặc là khung bảo vệ cơ thể, còn chức năng của xương sớm là chuyển hóa, cân bằng bên trong xương. Các tế bào xương bao gồm hủy cốt bào và tạo cốt bào. Trong cơ thể, xương cũ được thay thế bằng xương mới, liên tục là nhờ vào quá trình tạo xương và hủy xương. Khi khâu tạo xương bất thường, các tổn thương ở các gen chỉ huy sản xuất collagen tiếp 1 làm cho số lượng xương hoặc là chất lượng của các sợi collagen bị giảm sút. Điều này tác động làm giảm khả năng chịu lực của xương, làm cho xương dễ bị biến dạng và dễ gãy. Thứ hai đó chính là biểu hiện của bệnh xương thủy tinh. Mỗi mức độ nặng nhẹ của bệnh xương thủy tinh lại mang những dấu hiệu khác nhau. Ở mức độ nhẹ của người bệnh có tầm vóc bình thường hoặc là tương đối bình thường. Tuy nhiên, họ có những biểu hiện như là yếu cơ hoặc là cột sống có thể bị cong do chất lượng của xương không tốt. Ngoài ra, cũng mạc mắt của họ khác với những người bình thường, có thể là màu xanh hoặc là màu tím. Trước tuổi dậy thì, vấn đề gãy xương thường xảy ra. Ở thế nặng, những đứa trẻ thường chết ngay sau khi được sinh ra hoặc là chỉ sống một thời gian rất ngắn do rối loạn chức năng hô hấp, thiếu sàn phổi, gãy xương sườn. Những em bé xấu số này có vóc dáng nhỏ, khi sinh ra đã gãy rất nhiều xương. Thứ ba đó chính là phát hiện sớm và điều trị. Trong thai kỳ, siêu âm thai có thể phát hiện các dấu hiệu bất thường về chiều dài chi của thai nhi cũng như là các xương gãy từ tuần thứ 15. Tuy nhiên, đối với những thể nhẹ, bệnh lý này rất khó phát hiện. Y học hiện nay chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu cho bệnh xương thủy tinh. Từ nguyên nhân của bệnh chủ yếu là do di truyền, rất nhiều phương pháp điều trị được các bác sĩ áp dụng như là liệu pháp gen, ghép tủy xương. Bước đầu của các biện pháp này đã cho kết quả khả quan nhưng chưa được áp dụng rộng rãi. Từ năm 2004, các bác sĩ đã thử sử dụng bifolat, bamitronat để điều trị bệnh xương thủy tinh cho các trẻ em mắc bệnh. Chế phẩm này được truyền qua tĩnh mạch. Dấu hiệu đáng mừng như là giảm đau xương, làm tăng tỷ trọng xương, giảm số lượng gãy xương, giảm mức biến dạng xương, giảm tiết mồ hôi một cách rõ rệt ở bệnh nhân. Tuy nhiên, giá thành của loại thuốc này quá đắt, không phải những đứa trẻ nào cũng có cơ hội tiếp cận với phương pháp này. Thế nhưng quá trình chữa bệnh thường xuyên và kéo dài càng làm cho khả năng tiếp cận phương pháp điều trị bệnh khó khăn hơn đối với những gia đình không có kinh tế. Kính thưa quý vị, bệnh xương thủy tinh tuy là bệnh hiếm gặp nhưng để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng đối với những đứa trẻ mắc bệnh. Hy vọng rằng trong tương lai gần, các y học hiện đại sẽ sớm tìm ra những phương pháp chữa trị tận gốc cũng như là giá thành thấp để có thể có nhiều bệnh nhân có cơ hội tiếp cận và sớm khỏi bệnh.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Thưa quý ông bà chị em, Đức Chúa Trời Ngài lúc nào cũng tỏ lòng yêu thương đối với tất cả chúng ta. Khi mà chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta mà chịu chết, thậm chí Ngài đã hy sinh trên thập tự giá. Thưa quý ông bà chị em, chúng ta biết rằng từ lúc ban đầu Đức Chúa Trời đã tạo nên loài người theo như hình Ngài và theo tượng Ngài, và ban cho loài người có quyền quản trị toàn thể tạo vật. Chính con người được thích hợp với thiên nhiên và luật pháp Đức Chúa Trời là nguyên tắc của sự công bình. Lúc đó tổ tiên chúng ta vui hưởng trực tiếp thông công với Đấng Tạo Hóa. Nhưng tiếc thay, Adam và Eva đã nhượng bộ tội lỗi, và ngay lúc đó loài người cảm thấy có tội và xấu hổ về hành động của mình. Loài người đã tránh né sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Và chính tội lỗi vì sự phạm tội của con người đã đưa đến sự chết. Để ứng nghiệm sự đòi hỏi về luật pháp thánh khiết của Đức Chúa Trời vì tình yêu thương, Đức Chúa Trời đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Con của Đức Chúa Trời đã chịu án phạt của tội lỗi để chúng ta được hòa giải với Đức Chúa Trời. Khi tổ phụ và tổ mẫu của loài người là Adam và Eva phạm tội, Đức Chúa Trời không những tìm kiếm họ mà Ngài còn hứa ban cho họ sự hồi phục. Ngài cho họ biết sẽ có một sự thù nghịch giữa Satan và loài người, giữa dòng dõi ma quỷ và dòng dõi người nữ. Con người còn được biết họ có hy vọng và lời hứa về Đấng cứu chuộc sẽ đến. Lời hứa đã được ứng nghiệm khi Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Điều này chúng ta có thể xem ở trong Kinh Thánh, sách Giăng đoạn 3 câu 17, và chúng ta cũng xem trong sách 2 Cô-rinh-tô đoạn 5 câu 19. Vì chân Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ làm cho thế gian lại hòa với Ngài. Và chúng ta thấy rằng qua sự hòa giải của Đấng Cơ Đốc, sự giao tiếp giữa Đức Chúa Trời và con người đã được phục hồi. Qua công giá của Đấng Cơ Đốc, một lần nữa loài người đã hòa giải với Đấng sáng tạo. Đức Chúa Trời mà người bình dân gọi là ông trời, là thượng đế, Ngài có nhiều lý do để hủy diệt nhân loại, nhưng Ngài đã chấp nhận bước đầu trong sự phục hồi do sự giao tiếp giữa Ngài và nhân loại đã mất đi bởi vì tình yêu thương. Trong sách Roma đoạn 5 câu 8 đã viết rằng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Chúng ta đã tự tạo cho mình là kẻ thù nghịch Ngài, nhưng đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của con Ngài. Nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của con ấy mà được cứu là dường nào. Trong Roma đoạn 5 câu 10. Phải, nhờ đời sống của Đấng Cơ Đốc cũng như sự chết của Ngài chính là một nhịp cầu bắt ngang lấp chỗ trống do tội lỗi tạo nên. Chúng ta biết rằng có nhiều vùng đất có những con sông lớn chảy qua. Khi mà chưa có những cây cầu, sự giao thông rất khó khăn. Và cũng vậy, nhờ Đức Chúa Giêsu đã bắt cây cầu để nối giữa thiên đàng và loài người. Thưa quý bà chị em, thật vậy, con người trở nên mất giá trị bởi tội lỗi, và đáng lý ra họ không phải chịu. Trong Ngài, chúng ta đã tiến đến sự hòa giải với Ngài, đấng có bản chất thánh khiết và nhân lành. Nhưng đấng Cơ Đốc sau khi đã chuộc con người lên khỏi sự vi phạm của luật pháp, có thể cho quyền phép để kết hợp với năng lực con người. Vì thế do sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời và đức tin trong đấng Cơ Đốc, con cái sa ngã của Adam có thể một lần nữa trở nên con cái Đức Chúa Trời. Sự phản nghịch của Adam và Eva đem lại tội lỗi, sự lên án và sự chết cho tất cả loài người. Đấng Cơ Đốc đã thay đổi chiều hướng ấy qua sự chết của Ngài. Đấng Cơ Đốc tiêu diệt sự thống trị của tội lỗi và chấm dứt sự nô lệ về tinh thần, làm mất sự lên án và sự rủa xả của luật pháp, và tạo sự sống đời đời cho những tội nhân biết ăn năn. Và chúng ta biết rằng trong tình yêu cả thể của Ngài, chính Ngài là chủ đề cho sự phán xét thiên thượng về tội lỗi và trở thành người đại diện cho nhân loại. Vì thế mà trong 2 Cô-rinh-tô đoạn 5 câu 21 viết rằng: đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Vì sự hòa thuận được kết quả là trước hết phải có sự kết tội, và chúng ta chấp nhận rằng chúng ta là tội nhân bởi vì chúng ta đã làm việc trái với luật pháp. Sứ mạng chuộc tội của Đấng Cơ Đốc không những có ảnh hưởng đến dòng dõi loài người mà còn ảnh hưởng đến toàn thể vũ trụ này nữa. Điều đó qua Đấng Cơ Đốc đã làm Đức Chúa Trời rất hài lòng. Mà trong Cô-lô-se đoạn 1 câu 20 viết rằng: và bởi huyết Ngài trên thập tự giá thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời. Thưa quý bà chị em, tánh nết chúng ta sẽ bị xét nghiệm đối với tiêu chuẩn về sự công bình của Đức Chúa Trời để chúng ta nhận ra tội lỗi của mình. Và luật pháp như một tấm gương chỉ rõ những tội lỗi của chúng ta để chúng ta thấy ra khuyết điểm của mình. Luật pháp chỉ chúng ta biết tội lỗi nhưng không có sự cứu chuộc. Chúng ta không thể nào cậy việc giữ luật pháp mà được cứu. Nhưng chúng ta nhờ ân điển của Đức Chúa Giêsu. Thật vậy, chỉ có tin lành của Đấng Cơ Đốc có thể giải thoát chúng ta khỏi sự lên án. Chỉ có tin tức tốt lành của Đấng Cơ Đốc mới có thể giải thoát chúng ta khỏi sự ô uế của tội lỗi. Chúng ta hãy tập sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời, là đấng mà luật pháp của Ngài đã bị giáp phạm. Chúng ta phải có đức tin ở trong Đấng Cơ Đốc, trong sự hy sinh chuộc tội của Ngài, trước khi chúng ta nhận được sự tha thứ tội lỗi ở trong quá khứ. Kế đó, chúng ta còn làm gì nữa? Chúng ta sẽ dự phần vào bản chất thánh thiện và cảm nhận tinh thần bảo trợ vì chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Thưa quý ông bạn chị em, mỗi người trong chúng ta phải biết rằng chúng ta đã được chuộc bằng giá rất cao bởi sự chết của Đấng Cứu Thế. Trong khi giá đã được trả và sự giải hòa không thể được hoàn tất nếu tội nhân không nhận được sự ban ơn, sự hòa giải trở nên hữu hiệu khi tha thứ được chấp nhận. Chúng ta biết câu chuyện người con trai hoang đàn. Người con trai này đòi cha chia gia tài và ra đi. Anh ta đã tiêu hết những đồng tiền mà anh ta được chia. Và một ngày khi anh ta ăn những thức ăn dành cho heo, thì anh ta nhớ rằng những đầy tớ của cha mình còn được ăn sung mặc sướng nhiều hơn mình. Và anh quyết trở về nhà. Anh ta chỉ hòa giải được với cha mình khi anh ta chấp nhận tình yêu và sự tha thứ của cha. Điều này được ghi trong Luca đoạn 15 câu 11 cho đến câu 24. Thật vậy, người thâu thuế chỉ được xưng công bình khi tự nhận mình là tội nhân và cầu xin sự thương xót của Đức Chúa Trời. Chỉ có những người bởi đức tin mới biết rằng Đức Chúa Trời hòa thuận lại thế gian qua Đấng Cơ Đốc, là đấng đã đệ trình lên Ngài, sẽ được xưng công bình và có sự bình an với Đức Chúa Trời. Một người được xưng công bình sẽ yêu mến Đức Chúa Trời vì họ được hòa giải với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời yêu thương là kết quả của sự cứu chuộc, của sự được cứu bởi huyết trong Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc. Và chúng ta biết rằng cuộc thử nghiệm về sự bày tỏ của mọi người mà họ yêu mến Đức Chúa Trời là thái độ của họ đối với luật pháp của Ngài. Thật vậy, trong văn đoạn 14 câu 15 đã muốn chúng ta thực hiện toàn vẹn 10 điều răn: nếu các ngươi yêu mến ta thì gìn giữ các điều răn ta. Ở trong bộ luật hình sự của bất kỳ quốc gia nào ở trên trái đất, bất kỳ một công dân nào vi phạm các điều luật trong bộ luật hình sự, họ phải bị xử mặc dầu họ giữ những điều khác rất tốt. Nếu chúng ta vi phạm một điều cũng như chúng ta đã vi phạm tất cả. Và chúng ta phải có một tinh thần giống như văn đoạn 14 câu 15: nếu các ngươi yêu mến ta thì gìn giữ các điều răn ta. Và trong sách văn đoạn 14 câu 21 khẳng định rằng: ai có các điều răn ta và dân giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại. Ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Nhưng kẻ nào nói ta biết Ngài mà không giữ điều răn Ngài là người nói dối, lẽ thật quyết không ở trong người. Một trong những đòi hỏi cuối cùng của Đấng Cơ Đốc đối với các môn đồ được ghi trong sách Giăng đoạn 13 câu 14: các ngươi phải yêu nhau như ta đã yêu các ngươi. Nếu chúng ta ở trong bất cứ trường hợp nào làm buồn lòng kẻ khác, chúng ta phải có bổn phận nhìn nhận lỗi lầm của mình và tìm cách hòa giải. Đó là sự dọn mình quan trọng để chúng ta có thể đến trước mặt Đức Chúa Trời và xin những ơn phước của Ngài. Thưa quý ông bà chị em, cho nên chúng ta phải yêu thương lẫn nhau, chúng ta phải đoàn kết lẫn nhau. Thế gian sẽ kết luận rằng những người mà xưng là người Cơ Đốc không thuộc về Đức Chúa Trời vì những người này chống đối lẫn nhau. Khi chúng ta trở nên một với Ngài, chúng ta sẽ hiệp một với Ngài và hiệp một với nhau. Ảnh hưởng của Đấng Cơ Đốc được cảm nhận bởi người thế gian qua những con cái tinh kính của Ngài. Một người được hoán cải sẽ biểu lộ cùng một ảnh hưởng qua phương cách của Đức Chúa Trời để kết quả trong sự trở lại đạo. Tất cả công việc của chúng ta trong thế gian này sẽ được làm xong trong sự hòa hợp, trong tình yêu thương và trong sự hiệp một. Chúng ta sẽ luôn giữ gương Đấng Cơ Đốc trước mặt chúng ta và chúng ta sẽ bước theo dấu chân của Ngài. Đức Chúa Giêsu đã cầu xin với Cha của mình trong gian đoạn 17 câu 22 rằng: để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một. Nếu chúng ta chấp nhận Đấng Cơ Đốc thì chúng ta sẽ trở nên một con người mới, bản chất cũ tan biến đi, mọi vật đều trở nên mới. Điều này được ghi trong 2 Cô-rinh-tô đoạn 5 câu 17. Thưa quý ông bà chị, sự làm chứng mạnh mẽ nhất được sanh ra khi Đức Chúa Trời gửi con Ngài là Đức Chúa Giêsu xuống thế gian để cứu những kẻ có tội. Chúng ta có đặc quyền đem điều này làm chứng, nhưng để làm được điều này, chúng ta phải tự đặt mình dưới mệnh lệnh của Đấng Cơ Đốc. Tánh hạnh của chúng ta được uốn nắn hòa hợp với đặc tính của Ngài. Ý muốn của chúng ta phải đầu phục ý chỉ của Ngài, rồi chúng ta làm việc cùng nhau mà không bao giờ có tư tưởng. Rồi chúng ta sẽ làm việc cùng nhau mà không còn tư tưởng xung đột. Khi chúng ta càng hiểu về ân điển Đức Chúa Trời trong ánh sáng của thập tự giá, thì sự tự xưng công bình của chúng ta càng giảm, và chúng ta nhận ra nhiều hơn Chúa ban cho chúng ta thế nào. Lòng biết ơn, sự ngợi khen và lòng vui mừng dâng cao, sự dâng phục là một niềm vui, sự học hỏi về ngôi lời vô cùng thích thú, và trong lòng chúng ta sẵn sàng để mời Đức Thánh Linh ngự trị. Tóm lại, kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, tình yêu diệu kỳ này bày tỏ trong sứ mạng hòa giải của Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu Cơ Đốc. Điều này sẽ thúc đẩy tất cả những ai hòa thuận với Đức Chúa Trời để chia sẻ tin tức tốt lành với người khác. Khi chúng ta có kinh nghiệm về điều đó, chúng ta không thể giữ kín một sự thật rằng Đức Chúa Trời sẽ không kết tội những ai chấp nhận sự hy sinh của Đấng Cơ Đốc. Mà trong 2 Cô-rinh-tô đoạn 5 câu 19 câu 20 đã ghi rằng đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi và làm chức khâm sai của Đấng Cơ Đốc. Chúng ta đã giới thiệu cho người khác sự mời mọc của tin lành. Tạ ơn Chúa. Điều này trong 2 Cô-rinh-tô đoạn 5 câu 20 và 21 đã khẳng định: anh em hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời, làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Tạ ơn Chúa. Điều hạnh phúc nhất là khi tất cả chúng ta hòa giải với Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng sáng tạo, là tạo hóa, là Đấng vĩ đại của vũ trụ này. Và Đức Chúa Giêsu là ngôi hai trong ba ngôi Đức Chúa Trời, Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì tất cả chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng cứu thế là Đức Chúa Giêsu mà được khoác chiếc áo công bình của Đức Chúa Trời. Và nhờ đó, trong ngày Chúa tái lâm, tất cả chúng ta đều chắc chắn có mặt ở trong thiên quốc. Sự hòa thuận với Đức Chúa Trời là điều vô cùng quan trọng. Thưa quý bạn nghe, cầu xin Chúa ở cùng chúng ta, cầu xin Chúa ban phước cho chúng ta, cầu xin Chúa gìn giữ tất cả chúng ta.
Chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ Tiếng Nói Hy Vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.